Chương 160. Tái chiến cường địch. Ngay khi người kia chưa nói xong, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cùng cảm thấy một luồng gió mạnh từ phía sau. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, họ biết ngay là có kẻ địch ở sau lưng. Hơn nữa, kẻ địch này rất mạnh, vì họ có thể cảm nhận được sát khí bén nhọn và lạnh lùng trong luồng gió. Hai người cùng phản ứng nhanh như chớp, Tôn Ngộ Không vung kim cô bóng trắng ở phía sau, còn Tê Chiếu liền lấy hai thanh vô tướng tuyệt tung chéo nhau che lưng. Cùng lúc đó, trên người Tê Chiếu bốc lên một loại uy áp khiến người khác phải khiếp sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, hai tiếng động vang lên. Sau lưng Tôn Ngộ Không, một thanh kiếm trong suốt chém vào kim cô bổng, tạo ra một lực tác dụng rất lớn. Nhưng lúc này Tôn Ngộ Không đã hóa thành hỗn độn thể, khí lực của hắn cũng rất mãnh liệt. Nên cuộc đối đầu này không ai thắng ai. Còn Tê Chiếu thì cảm nhận được một thanh kiếm nhỏ xíu găm vào giao điểm của hai thanh vô tướng tuyệt tung. Do vừa mới bung ra uy áp kinh thiên, nên thanh kiếm kia đã yếu đi một phần, cũng không có sát thương gì đến Tê Chiếu. Lúc này, người mặc áo hắc y đang đứng trên thanh kiếm cự to cắm xuống đất thì nhẹ nhàng thở dài, dường như hơi ngạc nhiên trước việc hai người kia có thể phòng thủ được hai đòn tấn công của hắn. Hắn cũng cảm nhận được uy áp vô song của Tê Chiếu. Cái loại khí thế quân lâm thiên hạ khiến tim hắn đập nhanh hơn, nhưng hắn không sợ gì cả. Ngược lại, trong thân thể hắn có một cái gì đó đang sôi sục. Hai người kia sau khi một kích không giác thủ liền lui về phía sau. Tôn Ngộ Không quét kim cô bổng sang bên, còn Tê Chiếu xoay vô tướng tuyệt tung một vòng. Hai người kia đã tiến tới bên Yêu Vô Mộng. Ngươi là sát thủ cho Vạn Yêu Quốc cử đến sao? Ngươi có nghĩ đến những kẻ chạy trốn của ngươi không? Tê Chiếu từ từ quay người, hai thanh đại hoàng hình bán nguyệt trong tay chéo nhau trước ngực, rõ ràng là rất cảnh giác. Còn Tôn Ngộ Không cũng vậy, một tay cầm kim cô bổng, một tay kéo trên mặt đất cũng rất thận trọng. Hai người có ý hay không ý đều tiến gần nhau một chút, hy vọng có thể dùng thân thể của mình để chặn đứng cái miệng của tiểu hồ ly. Nhưng hai người nhìn thấy kẻ đứng trên cự kiếm Yêu Vô Mộng khoe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, cảm thấy một cơn lạnh buốt như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu trong mùa đông giá rét. Sau khi trải qua cuộc đấu thăm dò vừa rồi, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều biết kẻ bên cạnh Yêu Vô Mộng là một cao thủ cấp 8 văn. Nhưng nếu muốn chiến đấu thật sự, người cấp 9 văn chí tôn cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại người này thường được gọi là thiên tài. Còn điểm mạnh nhất của thiên tài chính là có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, hai thanh binh khí trong tay hắn cũng không phải là vật thường. Kim cô bổng của mình đã là nửa chí tôn thần khí, còn đại hoàng của Tê Chiếu lại là chí tôn thần khí hoàn toàn. Có lẽ hắn chỉ coi hai thanh binh khí này là đối thủ xứng tầm, nên mới có ý muốn chiến đấu chí tôn thần khí. Có nhiều loại khác nhau, một số được sinh ra do có khí lớn trong thế giới hoặc bên trong thế giới có thể biến hóa thành sinh mệnh. Ví dụ như Đông Hoàng Chung của Đông Hoàng Thái Nhất, không chỉ có thần thông uy lực khó lường, mà còn có một thế giới vô biên trong khí. Nhưng khi nghĩ đến điểm này, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên có một tia nghi ngờ. Ở bản cổ giới kia, ai có năng lực để phá vỡ một thanh chí tôn thần khí thành từng mảnh và tách ra khí linh và khí thân? Đông Hoàng Thái Nhất nói cái chết của hắn là do chiến đấu với Đế Tuấn, nhưng hắn không có lý do gì để phá hủy một thanh chí tôn thần khí a. Chẳng lẽ Đế Tuấn đã sử dụng trấn giới thiên bi? Lắc đầu, Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những điều này. Thu hồi tâm trí, nhưng thần niệm vẫn tập trung ở trấn giới thiên bi trong thân. Chỉ cần đối phương có ý định tấn công tiểu hồ ly, mình sẽ lập tức phát ra trấn giới thiên bi. Những điều này nói ra rất dài, nhưng trong đầu Tôn Ngộ Không chỉ là một khoảnh khắc. Nghe được câu hỏi của Tê Chiếu, Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng nhảy xuống. Không, chính xác hơn là từ từ bước xuống, như thể đang đi bộ trên không trung một cách thông dong đến gần mặt đất. Không đoán sai, chúng ta lần này chỉ muốn bắt được tiểu công chúa, không ngờ lại có thêm một món lợi ngoài dự kiến. Hiện tại ta đối với ngươi càng thêm hứng thú, lần trước cái cổ uy áp kia cũng là do ngươi phát ra phải không? Quả thật là mạnh mẽ, nếu không phải ta có cảm giác nhạy bén phi thường, chắc cũng bị ngươi lừa qua mặt. Để đoán xem, ngươi khi còn sống rốt cuộc là ai? Ngộ Không, ta sẽ bảo vệ hậu phương, ngăn chặn ba người kia. Ngươi mau đưa tiểu hồ ly đi. Nguyện vốn nên ngạc nhiên vì Yêu Vô Mộng biết được thân phận Tê Chiếu, nhưng trong đầu lại bất chợt vang lên tiếng truyền thần của Tê Chiếu, hơi giật mình trước quyết tâm của Tê Chiếu. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ là nắm chặt kim cô bổng trong tay phải, biểu hiện ra sự kiên định chưa từng có. Không nói gì à? Vậy để ta tự mình đoán, dùng hình bán nguyệt vòng làm vũ khí. Thật sự là rất hiếm thấy, mà lại ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy binh khí của ngươi. không thể dựa vào binh khí để đoán ra ngươi là ai, nhưng mà uy áp của ngươi lúc trước, hẳn là chỉ có những người từng sở hữu trấn giới khi bị giới chủ mới có được, loại uy áp quân lâm thiên hạ kia, quả thật khiến người ta phải kính sợ. Đã xác định ngươi là giới chủ, vậy thì dễ rồi, trước kia cửu đại thần quốc đã mất ba cái, không lẽ ngươi chính là giới chủ của tam đại thần quốc nào đó, ngự thổ giới hay là? Lời của Yêu Vô Mộng chưa nói xong, Tây Chiếu bỗng nhiên bụng lên không tiếng động, trong nháy mắt đã bay ra khỏi tầm mắt của Tôn Ngộ Không. Chỉ có Yêu Vô Mộng mới nhìn rõ được Tây Chiếu đã biến mất ở đâu. Trước khi biến mất, Tây Chiếu đã rút ra thanh kiếm cự toàn màu xanh lam cắm trên mặt đất. Sau khi biến mất, Tây Chiếu lại xuất hiện trước mặt Yêu Vô Mộng, trong tay hai thanh song hoàng màu xanh lam, bỗng nhiên hung hãn chém xuống. Yêu Vô Mộng dường như không để ý gì, chỉ cười nói suy luận, nhưng thực ra hắn đã rất chú ý Tây Chiếu. Khi Tây Chiếu biến mất, hắn đã rút ra thanh bá kiếm cự khuyết. Khi Tây Chiếu xuất hiện lại, song hoàng chém xuống, Yêu Vô Mộng đã dùng bá kiếm cự khuyết ngang trên đầu, chặn lại một đòn của Tây Chiếu, nhưng chưa kịp thở phào, Yêu Vô Mộng lại cảm thấy thay đổi trên song hoàng. Hai thanh song hoàng màu xanh lam bỗng nhiên biến thành màu trắng, lý do là trên song hoàng đã ngưng tụ rất nhiều hàn khí, nhưng hàn khí này nặng nề vô cùng, nhưng lại chỉ tập trung trên song hoàng, không phát tán ra ngoài, nên Tôn Ngộ Không và hai người kia không cảm nhận được, nhưng Yêu Vô Mộng lại cảm nhận rất rõ ràng. Hai tay bị đẩy xuống, Yêu Vô Mộng liền muốn đẩy ra hai thanh song hoàng, bởi vì hàn khí đã bắt đầu theo bá kiếm cự khuyết truyền vào hai tay của hắn. Nhưng khi Yêu Vô Mộng vừa muốn dùng sức, bỗng nhiên thấy ánh sáng trên thanh kiếm, hóa ra Tây Chiếu đã rơi xuống đất từ giữa không trung, còn song hoàng đã rời khỏi bá kiếm cự khuyết. Nhưng chưa kịp phản ứng, Tây Chiếu lại nhẹ nhàng quát một tiếng, toái tình. Sau đó Tây Chiếu cả người hóa thành một cơn lốc hàn khí. Hai thanh song hoàng như mưa bão liên tiếp chém vào bá kiếm cự khuyết của Yêu Vô Mộng. Trong chốc lát, Yêu Vô Mộng chỉ có thể ngăn cản mà không có sức phản công. Dù vậy Yêu Vô Mộng cũng cảm thấy rất khó khăn, bởi vì song hoàng không chỉ tốc độ càng nhanh hàn khí càng nặng, mà mỗi lần song hoàng và bá kiếm cự khuyết va chạm đều sinh ra những tiếng nổ băng bạo. Yêu Vô Mộng ban đầu rất kiêu ngạo, nhưng trong nháy mắt đã rơi vào thế bị động. Hai người bên cạnh Yêu Vô Mộng nhìn thấy Yêu Vô Mộng đã giao thủ với người kia, cũng không chần chờ nữa, một trái một phải hướng về Tôn Ngộ Không bỏ bớt đi. Ta gọi Yêu Vô Tình, ta gọi Yêu Vô Huyết, hy vọng ngươi cố thê nhớ kỹ, hôm nay là ai giết ngươi. Sau khi hai người hô danh, họ đã xuất hiện ngay lập tức ở hai bên Tôn Ngộ Không. Tốc độ của họ nhanh đến mức ngay cả âm thanh cũng không thể theo kịp. Hai người tràn đầy tự không chỉ là đối với bản thân, không chỉ là đối với bản thân, mà còn đối với Yêu Vô Mộng. Tuy nhiên, ngay từ đầu giao thủ, Yêu Vô Mộng đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng hai người không lo lắng, thậm chí không định viện thủ, mà chỉ đơn giản là muốn cùng nhau đánh giết Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được tốc độ kinh khủng của hai người và sát khí sắc bén từ hai thanh kiếm, Tôn Ngộ Không đột nhiên dâng lên một tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Đó là một loại cảm giác giống như một con mãnh thú hồng hoang đang dần dần thức tỉnh. Yêu Vô Tình và Yêu Vô Huyết bỗng nhiên có một ảo giác rằng họ sẽ bị một con mãnh thú ăn sống nuốt tươi trong giây lát.